Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa ngày thứ Sáu, 11 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, Hồng Linh và Thu Trang giới thiệu những nội dung chính trong 30 phút thời sự này.
Bà Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13.
Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức cá nhân để chậm trễ trong việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
4.400 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy trong 10 ngày thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm an toàn giao thông của Bộ Công an.
Thanh niên Phong Điền với nhiều hoạt động công trình phần việc góp phần đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi.
Đảm bảo an toàn giao thông cho bà con ở chợ tự phát.
Nghị viện châu Âu yêu cầu chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng cho nhà đầu tư lớn nước ngoài.
Bây giờ chúng ta cùng đến với thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã họp đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong 2 tháng đầu năm nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đánh giá, từ đầu năm đến nay, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực cố gắng đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch COVID-19, quốc phòng an ninh, đối ngoại xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân chính của kết quả nêu trên là do tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân.
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đánh giá, thời gian tới, Việt Nam có thể tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới phát sinh, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội do biến động khó lường của tình hình kinh tế chính trị thế giới, nhất là tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine. Áp lực lạm phát, giá nguyên vật liệu, giá dầu tăng cao gây tác động bất lợi đến hiệu quả của các chính sách hỗ trợ người dân và ổn định kinh tế vĩ mô. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhất là khi nước ta đang dần nới lỏng hoạt động du lịch, giao thương quốc tế.
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt yêu cầu các cấp các ngành tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng các phương án nguồn lực ứng phó với dịch bệnh trong các tình huống, không để bị động bất ngờ. Để nhanh hơn nữa, việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3, có phương án tiêm vaccine mũi thứ 4 khi cần thiết cho người lớn. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tiêm chủng an toàn cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Triển khai quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, tiếp tục chỉ đạo sát sao quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xác định các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, sớm đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm.
Tại phiên họp chiều hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo nghị quyết về thời giờ làm thêm trong một tháng và trong một năm của người lao động.
Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, nghị quyết về giờ làm thêm trong một tháng và trong một năm của người lao động được kết cấu thành hai điều với nội dung cơ bản như sau. Nâng giới hạn số giờ làm thêm trong một tháng quy định tại điểm B khoảng 2 điều 107 Bộ Luật Lao động khi người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc làm thêm giờ từ không quá 40 giờ lên không quá 72 giờ và tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 300 giờ trong một năm mà không bị giới hạn nhóm ngành nghề công việc hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 điều 107 Bộ Luật Lao động. Các quy định giới hạn giờ làm thêm theo ngày và việc nghỉ ngơi, nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, tiền lương tuân thủ theo Bộ Luật Lao động nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là giải pháp cấp thiết trong bối cảnh hiện nay là phục hồi kinh tế. Đa số ý kiến đồng tình đề xuất nâng thời gian làm thêm và chỉ áp dụng khi được người lao động tự nguyện, bảo đảm đúng chế độ tiền lương, tiền công, sức khỏe và an toàn đối với người lao động. Theo chương trình, ngày 24 tháng 3 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết này sau khi được các cơ quan tiếp thu giải trình. Thưa quý vị, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Bộ Công Thương, ý kiến tham gia thống nhất của các bộ và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thiện dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn.
Bộ Tài chính đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng một lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng một ký, dầu quả là 700 đồng một lít. Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức thuế trên kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Chiều hôm qua, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027.
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra 155 ủy viên ban chấp hành khóa mới, giảm 8 người, tương đương với 5% so với khóa trước. Chiều tối cùng ngày, Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất với sự tham gia của 132 trên tổng số 155 ủy viên ban chấp hành, đạt tỷ lệ 85%. Hội nghị đã tập trung thảo luận với tinh thần dân chủ xây dựng về đề án nhân sự đoàn chủ tịch, đề án nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027.
Tại hội nghị, 100% ủy viên ban chấp hành có mặt đã biểu quyết danh sách 31 người trúng cử đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13. 100% ủy viên ban chấp hành có mặt đã biểu quyết bầu bà Hà Thị Nga, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12, là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13. Thưa quý khán giả, sau phiên trụ bị vào chiều hôm qua thì sáng nay tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện các sở ban ngành đoàn thể thành phố, cùng với sự hiện diện của 250 đại biểu chính thức tham dự đại hội.
Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã lập hồ sơ tấn phong giáo phẩm cho 38 chư tôn đức tăng ni. Trong sự nghiệp giáo dục đào tạo trong nhiệm kỳ, có 308 tăng ni hoàn thành chương trình đào tạo hệ trung cấp, 148 hệ cao đẳng chuyên khoa và nhiều tăng ni đăng ký dự thi tuyển sinh cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo, góp phần tạo nguồn nhân lực kế thừa trong hệ thống giáo hội. Trong công tác từ thiện xã hội, các tăng ni Phật tử tại các tự viện tích cực tham gia đóng góp với nhiều hình thức, ủng hộ quyên góp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, với tổng kinh phí từ công tác từ thiện xã hội trên 140 tỷ 500 triệu đồng.
Với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, Đại hội cũng đã thống nhất đề ra phương hướng hoạt động hội nhiệm kỳ mới 2022-2027. Tại đại hội cũng đã trao bằng công đức cho nhiều tập thể cá nhân, trao 16 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 16 tập thể. Kết quả đại hội sẽ tiếp tục được thông tin cụ thể trong chương trình thời sự 17:30 chiều nay. Mời quý thính giả đón theo dõi. Còn bây giờ là các thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, mới đây, xã Thứ Đông, huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Xây dựng xã Thế Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với mục tiêu kinh tế phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, giao thông thủy lợi từng bước kiên cố hóa, có các hình thức sản xuất phù hợp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cải thiện môi trường, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội. Qua rà soát theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã Thế Đông đạt 11 trên 19 tiêu chí. Đối với những tiêu chí chưa đạt, xã cần nguồn vốn đầu tư thực hiện các tuyến lộ bê tông ngang 3,5-4m, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo trường đạt chuẩn theo quy định, lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng, nâng chất các thiết chế văn hóa, hỗ trợ trang thiết bị đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên.
Tại buổi lễ, hơn 20 đơn vị doanh nghiệp cá nhân đóng góp với tổng số tiền trên 630 triệu đồng giúp cho xã Thới Đông xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Sau lễ phát động, địa phương tổ chức ra quân, phát quang, trồng hoa, xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp trên tuyến lộ kênh 200 thuộc ấp Thới Trung và ấp Thới Xuân. Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn, vừa đến kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, gồm dự án trường mầm non Thới Long. Công trình này thực hiện cải tạo, sửa chữa khối phòng học và phòng chức năng hiện hữu, sân đường, cây xanh, sơn lại hàng rào xung quanh với tổng mức đầu tư 14 tỷ 300 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc Đại thi công.
Cùng ngày, đoàn cũng đến kiểm tra tại trường tiểu học Trương Dương dự án thực hiện xây dựng mới khối phòng học và chức năng với quy mô 1/2 lầu và các hạng mục phụ trợ, xây dựng mới hệ thống thoát nước ngoại vi, sân đường, cây xanh, bổ sung trang thiết bị dạy và học mới. Qua kiểm tra, ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn đề nghị các đơn vị thi công phải bổ sung thêm phương tiện máy móc, nhân công, tranh thủ tăng ca để nhanh tiến độ, để các dự án sớm hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên, phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn lao động. Đối với Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận, phải thường xuyên giám sát thực tế, đôn đốc tiến độ song song với đảm bảo chất lượng công trình.
Lãnh đạo quận Bình Thủy vừa đi khảo sát thực tế các công trình chuẩn bị triển khai nạo vét, khơi thông trong công tác giao thông thủy lợi mùa khô năm 2022 trên địa bàn quận.
Đoàn đã tiến hành khảo sát tuyến rạch xẻo lò ở khu vực Bình Yên A và Bình Yên B, phường Long Hòa và tuyến rạch Ông Dựa ở phường Long Tuyền. Dự kiến hai tuyến rạch này sẽ được nạo vét khơi thông dòng chảy và gia cố lại các đoạn bờ bao để phòng chống khắc phục tình trạng sạt lở, đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân. Bên cạnh đó, quận cũng ưu tiên nạo vét các tuyến rạch nằm trên tuyến du lịch đường sông từ chợ nổi Cái Răng kết nối vào sông Bình Thủy, sông Lòng Ống, rạch Ông Dựa để tham quan các vườn du lịch sinh thái, các vùng sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch trên địa bàn. Theo kế hoạch, các công trình này sẽ khởi công trong tháng 3 và hoàn thành trong tháng 5 năm nay.
Xã Nhân Ái, huyện Phong Điền vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện chiến dịch thủy lợi giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan và vệ sinh môi trường năm 2022.
Chiến dịch năm nay dự kiến sẽ thực hiện đến tháng 8, sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, khép kín hệ thống đê bao thủy lợi và thực hiện nhiều hoạt động phong trào tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân có ý thức về xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kết cấu kinh tế hạ tầng, phục vụ cho đời sống và giữ vững xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới kiểu mẫu. Sau lễ ra quân, Ủy ban Nhân dân xã tiến hành thi công tuyến lộ giao thông nông thôn 2 tàu 6 bưởi tại ấp Nhân Bình, xã Nhân Ái, với chiều dài hơn 400m, ngang 4m, kinh phí khoảng 750 triệu đồng.
Cũng ở Phong Điền, Nhật Tân, phóng viên đài truyền thanh huyện cho hay, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ cùng các cấp các ngành nâng chất các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới nâng cao, trong đó quan tâm thực hiện các hoạt động công trình phần việc, góp phần đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi. Được các cấp bộ đoàn tại huyện Phong Điền thực hiện sôi nổi, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022, góp phần đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi, lực lượng đoàn viên công an huyện Phong Điền cũng đã ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng hoa kiểng, phát quang, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đi qua địa bàn huyện. Tăng cường phối hợp đoàn cơ sở tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tất cả các tuyến đường giao thông, các điểm chợ, trường học, cầu, dân dân, nơi thường xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Thông qua đó, cũng nhắc nhở người tham gia giao thông về luật giao thông, đậu và đỗ xe đúng quy định, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Thượng úy Đặng Thị Mỹ Hạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Phong Điền cho biết.
Hưởng tháng thanh niên, Đoàn Thanh niên Công an huyện Phong Điền đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện phát quang cây cối rậm rạp, đảm bảo cái tầm nhìn. Bên cạnh đó thì Đoàn Thanh niên cùng với đội cảnh sát giao thông trật tự đã tổ chức hơn 46 cuộc tuần tra kiểm soát với hơn 201 lượt các đồng chí tham gia, phát hiện cũng như là xử lý kịp thời được trường hợp vi phạm. Đồng thời cũng nhắc nhở và tuyên truyền đến người dân các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Mới đây, hơn 100 đoàn viên xã Đoàn Nhân Ái còn phối hợp với các đơn vị và nhân dân cùng góp công góp sức thực hiện tuyến lộ giao thông nông thôn 2 tàu 6 bưởi tại ấp Nhân Bình, theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, với chiều dài hơn 400m, ngang 4m, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Là một trong những đoàn viên hăng hái sôi nổi tham gia hoạt động, đoàn viên Võ Thanh Lộc, đơn vị xã Đoàn Nhân Ái, chia sẻ.
Với vai trò một đoàn viên thanh niên, khi mà xã phát động cái phong trào hưởng ứng tháng thanh niên, em cũng như các anh em hưởng ứng nhiệt tình, cũng giúp sức làm cho tuyến đường này được thi công thuận lợi và hoàn thành đúng cái thời gian quy định, giúp cho bà con được thuận tiện tham gia giao thông. Khi mà có những cái chiến dịch khác thì chúng em cũng sẵn sàng tham gia hết mình.
Màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên Phong Điền lan tỏa, tiên phong trên khắp các nẻo đường tại huyện nông thôn mới, thực hiện các công trình phần việc nâng cấp hạ tầng giao thông, đảm bảo đi lại an toàn thuận lợi cho nhân dân. Chị Hồ Thị Mộng Cầm, bí thư huyện đoàn Phong Điền cho biết thêm.
Hướng tới ban thường vụ huyện đoàn vận động sửa cầu cũng như là sửa các tuyến lộ, bên cạnh đó thì cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể cũng như là chỉ đạo các đoàn cơ sở là phát quang dọn dẹp cảnh quan môi trường, tạo tuyến đường thông thoáng, phối hợp tuyên truyền cái luật an toàn giao thông, chỉ đạo trồng cây xanh, cây bằng, thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch Covid-19.
Lửa hồng rực cháy trong lòng ta, tình yêu đất nước bao la, vì tổ quốc bên yêu, vì cuộc sống thiết tha. Này bạn ơi đứng lên nắm tay bên nhau nào cùng hát lời ca chiến đấu cho tự do. Ngày mai tổ quốc ta đẹp hơn. Tuổi trẻ ơi đứng lên cùng đoàn kết đấu tranh. Cờ hồng đã phất phơi tung bay hiên ngang cả phương trời. Tổ quốc đang mong chờ là thanh niên lên đường, cả tuổi xuân thanh niên xung phong. Cuộc sống đang dâng trào mùa xuân xây cho đời, cả tổ quốc đẹp tươi. Lửa hồng rực cháy trong lòng ta, tình yêu đất nước bao la. Tổ quốc bên yêu, vì cuộc sống thiết tha. Này bạn ơi đứng lên nắm tay bên nhau nào cùng hát lời ca chiến đấu cho tự do. Ngày mai tổ quốc ta đẹp hơn. Tuổi trẻ ơi đứng lên cùng đoàn kết đấu tranh. Cờ hồng đã phất phơi tung bay hiên ngang cả phương trời. Tổ quốc đang mong chờ là thanh lên đường, cả tuổi xuân thanh niên xung phong. Cuộc sống đang dâng trào mùa xuân xây cho đời, cả tổ quốc đẹp tươi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau 10 ngày ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 4.400 trường hợp vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy, phạt tiền hơn 21 tỷ 100 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2.720 trường hợp và tạm giữ 4.400 phương tiện.
Trong số này có 4.356 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 229 trường hợp điều khiển xe ô tô, 4.125 trường hợp điều khiển xe mô tô, 44 trường hợp dương tính với ma túy. Riêng Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý 18 trường hợp dương tính với ma túy trên các tuyến cao tốc. Trong những ngày tới, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Tại Cần Thơ, vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm qua tại giao lộ Trần Hoàng Na và 3 tháng 2, đoạn thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.
Vào thời điểm trên, tài xế xe ô tô mang biển số kiểm soát là 65A17880 và xe mô tô mang biển kiểm soát 65F37831 chưa xác định danh tính, lưu thông theo hai hướng khác nhau và đã xảy ra va chạm làm bị thương người ngồi trên xe mô tô. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Cảnh sát Giao thông Công an quận Ninh Kiều đã có mặt và xử lý vụ việc.
Thưa quý vị, chợ tự phát hình thành từ thói quen mua bán nhanh của một số khách hàng và để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân ở khu vực. Do là chợ tự phát nên ngoài việc gây mất vẻ mỹ quan cho đô thị, ô nhiễm môi trường, thì nó còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Văn Công tại một điểm chợ tự phát trên đường Nguyễn Văn Linh.
Thưa quý vị, thì hiện tại thì tôi đang đứng trước chợ Bà Bộ trên đường Nguyễn Văn Linh, và đây là một trong những cái điểm chợ tự phát. Việc trao đổi hàng hóa thì nói chung là diễn ra cả ngày, nhưng nhộn nhịp nhất là vào buổi sáng hay là vào buổi chiều tối. Ở điểm chợ này thì mặc dù có nhà lòng chợ, nhưng do nhiều tiểu thương thì có nhà cặp mặt đường cũng tận dụng để mà trưng bày các cái hàng hóa ở ngoài vỉa hè luôn. Từ trên cầu Bà Bộ thì dẫn đến chợ thì đã thấy những cái ô dù được đặt ngay ở vỉa hè để mà che hàng hóa. thì cái tình trạng càng bát nháo hơn khi mà nhiều người mua bán tự tiêu tự sản tràn xuống cả cái lòng đường. Còn người mua thì thản nhiên dừng xe ngay trên cái đường để mà chọn mua hàng hóa. Mặt khác thì do vị trí dưới cầu vào chợ thì có đường dân sinh dẫn vào ủy ban của phường Long Tuyền. Đáng nói hơn thì đầu đường thì khi rẽ vào thì có nhiều hàng quán, đặc biệt là các cái cửa hàng vật tư xây dựng, nên cứ ngoài cái lượng xe gắn máy đổ ra thì từ cái hướng đường dân sinh này thì còn cái lượng xe tải chở vật tư thì cũng ra vào khá thường xuyên. Có khi thì chạy ngược chiều lên cầu Bà Bộ hay băng qua lộ đối diện vào cái đường dân sinh dẫn vào cái làng qua kiển Phó Thọ. Trong khi đó thì đối diện cho Bà Bộ là cái khu dân cư Quân Báo, hay còn gọi là khu B2 Bà Bộ. Do đầu khu này thì là cái vựa hải sản, cho nên cái lượng xe tải cũng như là xe gắn máy cũng đổ ra khá nhiều từ cái khu dân cư này. Vì thế việc lưu thông của các phương tiện hết sức là khó khăn, nhất vào các buổi sáng sớm hay chiều tối như thế này. Và đây là những cái ý kiến của bà con sinh sống gần chợ nói về tình trạng này mà tôi ghi nhận được.
Bà con đi tới đi lui thì người bán cả mua tấp nập, mà thì cái tình trạng chạy ngược chiều là chạy là không đúng quy định thì nó vẫn còn xảy ra. Đó là thấy là rất là không có đảm bảo an toàn giao thông khi mà tôi lưu thông qua.
Di chuyển hay là xe cộ đi từ dốc cầu đổ xuống á thì nó e ngại rất là khó khăn. Nhiều khi mà trong nhà ga hay là xe cộ trong nhà ga rồi xử lý giao thông nó không kịp thời, cái nó phức cái tầm nhìn hay là sự quan sát của người dân cũng khó khăn.
Thưa quý vị, nhưng điều đáng lo ngại nhất là khi đường Nguyễn Văn Linh là một trong tuyến đường chính dẫn vào cửa ngõ đi vào trung tâm thành phố và có lưu lượng xe tải trọng lớn, xe container qua lại rất đông. Trong khi tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán hợp chợ tại nút cổ chai Bà Bộ này làm cho tuyến này càng nhỏ hẹp hơn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ giải thích thêm.
Tại Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, theo điều 12 của nghị định này thì phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân và 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện cái hành vi vi phạm là bán hàng rong hoặc là bán hàng quá nhỏ lẻ khác trên vỉa hè các tuyến phố có quy định đặt bán hàng. Cũng có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức khi có cái hành vi là dựng rạp, dựng lều quán, cổng, tường rào các loại trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ đấy, hoặc là sử dụng trái phép hàng phố để họp chợ, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa.
Để chấn chỉnh chợ tự phát, xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn hành lang đường bộ, đồng thời cần có phương án cụ thể sắp xếp lại trật tự mua bán để góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Chương trình thời sự tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 đã sắp hoàn tất, trong đó tuyển sinh năm nay về cơ bản giữ ổn định như những năm trước, nhưng dự kiến sẽ có một điều chỉnh về mặt kỹ thuật.
Một trong những điều chỉnh quan trọng là năm nay là Bộ sẽ lọc ảo chung đối với tất cả phương thức xét tuyển có sử dụng điểm thi trung học phổ thông từ một môn trở lên. Đây cũng là điểm mới mang tính kỹ thuật, vì những năm trước việc lọc ảo chung chỉ áp dụng đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển của các trường đại học. Như vậy, đối với các phương thức xét tuyển chỉ cần sử dụng kết quả từ một môn thi trung học phổ thông kết hợp với các hình thức xét tuyển khác như là môn thi năng khiếu, kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đều sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chạy lọc ảo chung toàn quốc.
Về tình hình phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo, thực hiện nghị quyết số 14 ngày 5 tháng 2 năm 2022 của Chính phủ về việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức cá nhân để chậm trễ theo đúng như quy định.
Trước đó, tại nghị quyết số 14, Chính phủ quyết định đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 21.900.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả.
Bộ Giáo dục Đào tạo đã có hướng dẫn cụ thể việc tổ chức bán trú cho học sinh khi tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại quyết định số 543, hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học.
Cụ thể, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục, trong đó bảo đảm theo nguyên tắc hạn chế giao lưu tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp. Ưu tiên tổ chức ăn ngủ nghỉ ngay tại lớp học, học sinh lớp nào ăn ngủ riêng theo lớp đó. Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn. Vệ sinh khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn, nếu tổ chức ăn ở nhà ăn chung của nhà trường. Bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Mỹ loại trừ khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine vì đây sẽ là một động thái nguy cơ cao dẫn tới căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga-NATO. Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng việc chuyển máy bay MiG-29 cho Ukraine chỉ tạo thay đổi nhỏ trong tương quan lực lượng với Nga nhưng có thể gây hiểu lầm lớn.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo rằng Nga sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của các nước khác nhằm thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine là sự tham gia vào các hành động quân sự, chưa nói đến việc đưa máy bay chiến đấu đến Ukraine. Mỹ cũng loại trừ khả năng đáp ứng lời kêu gọi của Kiev về việc mở một vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine. Điều này, một số chuyên gia quân sự cho rằng sẽ đồng nghĩa với việc Mỹ tham gia cuộc chiến chống Nga.
Nghị viện châu Âu EP đã bỏ phiếu thông qua dự luật không mang tính ràng buộc, yêu cầu chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng cấp quốc tịch Liên minh châu Âu cho nhà đầu tư lớn nước ngoài.
Các nghị sĩ nghị viện châu Âu cũng yêu cầu áp dụng những quy định trên toàn EU về cấp thị thực vàng, loại thị thực cho phép định cư, áp dụng theo cùng một nguyên tắc đối với việc cấp hộ chiếu vàng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây áp đặt trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Nghị viện châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên EU loại ngay lập tức những trường hợp công dân Nga xin cấp hộ chiếu vàng và thị thực vàng, cũng như là xem xét lại các trường hợp đã được phê duyệt trong những năm gần đây.
Cơ quan thống kê Liên bang Nga, gọi tắt là Rostat, cho biết lạm phát trong tháng 2 tại nước này đã chạm mức cao nhất 6 năm với mức tăng 9,15% trong tháng trước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2016, lạm phát tại Nga vượt ngưỡng 9%. Trong đó, giá thực phẩm tăng gần 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mức lạm phát nói trên cao hơn gấp đôi mức mục tiêu 4% của Ngân hàng Trung ương Nga, và số liệu này còn chưa bao gồm tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nước này. Hiện thì đồng rúp đã mất khoảng 40% giá trị kể từ đầu năm nay, khiến các mặt hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu dùng. Tuần trước, thì Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng lãi suất từ 9,5% lên 20% để ngăn chặn đà trượt giá của đồng rúp.
Chính quyền Indonesia cho biết ngày hôm qua núi lửa Merapi phun trào, phun ra những luồng hơi nóng. Bầu trời đỏ rực khi dung nham nóng chảy tràn xuống sườn núi, làm hơn 250 cư dân phải rời bỏ nhà cửa của họ.
Người đứng đầu Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia, ông Abdul Muhari, cho biết núi lửa Merapi, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia cũng như trên thế giới, đã phun trào nhiều lần trong đêm, phun ra khí cho bụi núi lửa và nham thạch chảy xuống các sườn núi trong khu vực hơn 5 km. Những đám mây nóng và khói từ vụ phun trào phủ trắng bầu trời ở một số khu vực của thành phố, thủ phủ văn hóa đông dân cư Yogyakarta. Núi Merapi đang ở mức cảnh báo núi lửa cao thứ hai kể từ tháng 11 năm 2020 sau hàng loạt vụ phun trào mới. Lần phun trào lớn gần đây nhất của Merapi là vào năm 2010, khiến hơn 300 người thiệt mạng và buộc khoảng 280.000 cư dân phải sơ tán khỏi các khu vực xung quanh. Tại Indonesia có gần 130 ngọn núi lửa đang hoạt động.
Còn tại Australia, ngày hôm qua, hàng ngàn người đã trở về nhà của họ sau khi mưa giảm bớt và lũ rút. Trong khi đó, thì chính quyền Australia tăng cường các nỗ lực dọn dẹp và công bố những gói hỗ trợ mới cho những người dân bị mất nhà cửa do mưa lớn và lũ lụt.
Những trận mưa không ngớt diễn ra từ cuối tháng 2 đã khiến nước tràn qua bờ các con sông ở vùng đông nam Australia, gây ngập lụt nhà cửa, trang trại, cầu cống và các đứt giao thông trên toàn thành phố. Cho đến nay, thì 21 người đã thiệt mạng trong trận mưa lũ lịch sử này. Hơn 1.200 người vẫn ở lại những cơ sở lưu trú, trú ẩn khẩn cấp ở vùng Northern Rivers, trong bối cảnh khoảng 3.000 ngôi nhà được cho là bị lũ lụt tàn phá đến mức không thể ở được. Chính quyền sở tại cho biết. Một báo cáo của Hội đồng Khí hậu Australia đã mô tả trận lũ lụt gần đây là một trong những thảm họa khắc nghiệt nhất trong lịch sử Australia và cho biết mức độ tàn phá của mưa lũ là sâu rộng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,77 tỷ đô la Úc, tương đương 1,3 tỷ đô la Mỹ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe 30 phút thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.